Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức, sẽ có một gặp Đức Giáo Hoàng tường thuật buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chúng hàng tuần đầu tiên trong năm 2011 tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, chiều hôm qua mùng 5 tháng 1, Đức Thánh Cha đã viếng thăm các trẻ em bệnh nhân đang điều trị tại khu nhi đồng thuộc Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma nhân dịp lễ hiển linh. Đến Bệnh viện Gemelli lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Vanlini, giám quản Roma, cùng với giáo sư Cesare Catananti, giám đốc nhà thương, và ban lãnh đạo Đại học Thánh Tâm và nhiều chức sắc khác đón tiếp. Ngài được hướng dẫn lên lầu 5 là trung tâm chữa trị các trẻ em bị bệnh nứt đốt sống, căn bệnh khiến cho các em bị tàn tật. Đức Thánh Cha đã làm phép trung tâm và viếng thăm các em tại nhiều phòng thuộc khu nhi đồng, trước sự hiện diện của cha mẹ các em, và Ngài cũng sang thăm khu chữa trị khẩn trương cho các trẻ sơ sinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lên lầu 7 của bệnh viện để thăm khu chuẩn bệnh của Viện Khoa học Quốc tế Phaolô VI, nghiên cứu, chẩn bệnh và chữa bệnh suôn sẻ trong hôn nhân. Trước khi xuống lầu 4 và tại phòng lớn của bệnh viện, Ngài đã gặp chung hàng chục em bệnh nhân thuộc các khu vực khác cùng với cha mẹ và các nhân viên y tế. Các em đã ca hát mừng Đức Thánh Cha và một em bệnh nhân đại diện chào mừng Ngài. Sau khi ban phép lành, Ngài còn tặng quà Giáng sinh cho các em trước khi rời bệnh viện lúc 7 giờ để trở về Vatican.
Kênh Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, khuyến khích các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập tại Đức tiếp tục cử hành thánh lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng tới đây như đã dự định, mặc dù có những lời đe dọa của các tổ chức khủng bố. Tuyên bố trên đài phát thanh Dom Radio của nhà thờ chính tòa giáo phận Köln hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Schick cũng cổ võ chính quyền gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh cho các tín hữu chính thống Cốp sau cuộc khủng bố tàn bạo bằng xe bom ở thành phố Alexandria, Ai Cập, đêm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, làm cho 23 người chết và 80 người bị thương. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ. Ngài nói, nếu chúng ta chiều theo sức ép do vụ khủng bố nói trên, thì chúng ta sẽ coi những kẻ khủng bố là có lý và làm cho hành động của chúng được thành công. Đức Tổng giám mục cũng cảnh giác đừng để cho quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Đức bị thương tổn vì âm hưởng các vụ khủng bố, trái lại cần phải được cải tiến nhờ tiếp tục đối thoại. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Schick kêu gọi chính phủ liên bang Đức và cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để yêu cầu chính phủ Ai Cập bảo vệ các công dân của mình, trong đó có các tín hữu Cốp, vốn thuộc số dân kỳ cựu của Ai Cập và đóng góp rất nhiều cho công ích. Ngài nói, thật là điều không thể hiểu được tại sao nhà nước Ai Cập lại kỳ thị các tín hữu chính thống Cốp.
Istanbul. Lần đầu tiên từ hơn nửa thế kỷ, một phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arin viếng thăm Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, tuyên bố với giới báo chí sau cuộc viếng thăm và hội kiến một tiếng đồng hồ với Đức Thượng Phụ hôm mùng 2 tháng 1 vừa qua, phó thủ tướng Arin nói, tôi hy vọng đây là một bước khởi đầu tốt đẹp. Tôi đã bày tỏ với Đức Thượng Phụ quyết tâm của chính phủ loại bỏ những chướng ngại pháp lý để trả lại thần học viện Chanqi cho giáo hội chính thống. Cơ sở này bị nhà nước Thổ tịch thu từ 40 năm nay. Phó Thủ tướng cũng lên án vụ khủng bố chống các Kitô hữu ở Ai Cập và loan báo sẽ có những cải tổ để cải tiến tình trạng thiểu số các tín hữu Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, Ngài chào mừng cuộc viếng thăm của Phó Thủ tướng Anring như một cơ hội để cảm ơn chính phủ về những cải tổ mới đây đối với Tòa Thượng Phụ cũng như các cộng đoàn khác. Những sự kiện trên đây được coi là một cải tiến. Cho đến nay, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ chỉ coi Đức Thượng Phụ ở Constantinople là thủ lãnh của một cộng đoàn chính thống bé nhỏ, khoảng 5.000 người, chứ không phải là thủ lãnh tinh thần chung của toàn chính thống giáo. Dưới sức ép quốc tế, nhất là Liên hiệp Âu Châu, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang dần dần thay đổi lập trường và tỏ ra cởi mở hơn đối với Kitô giáo.
Tin Việt Nam, mặc dù trời mưa, hàng chục ngàn tín hữu đã tề tự về trung tâm Thánh Mẫu La Vang để tham dự các lễ nghi kết thúc năm thánh giáo hội Việt Nam. Chương trình bế mạc năm thánh bắt đầu với thánh lễ lúc 5 giờ chiều ngày thứ ba mùng 4 tháng Giêng vừa qua, với thánh lễ do Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn chủ sự. Đây cũng là thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang lần thứ 29, đặc biệt dâng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Vì mưa tầm tã nên thánh lễ dự kiến tại linh đài Đức Mẹ đã phải rời sang nhà nguyện sau tháp chuông. Đồng tế thánh lễ có các giám mục trong và ngoài nước cùng với hơn 200 linh mục. Trong bài giảng, sau khi quảng diễn tín lý của hội thánh về mầu nhiệm Đức Maria được đặc ân không mắc tội tổ tông truyền, nhất là sự cộng tác của mẹ với ân sủng và giữ gìn sự trong trắng vô tội suốt đời, Đức cha Matthew Khôi nói đến một thực tại nghịch lý ngày nay. Một đằng, con người ngày nay rất nhạy cảm và tỏ ra bức xúc trước sự ô nhiễm trong các lĩnh vực vật chất như thực phẩm, nước uống, không khí và môi trường sinh thái. Nhưng đằng khác, người ta lại ít quan tâm và cũng ít có khả năng đề kháng trước các hình thức ô nhiễm tinh thần, khiến cho tội lỗi ngày càng tràn ngập và len lỏi vào từng tế bào của xã hội. Con người ngày càng thấy mình trở nên yếu hơn, mất dần sức đề kháng đối với tội lỗi. Trong bối cảnh đó, Đức Giám mục Phó Quy Nhơn mời gọi các tín hữu đặt hy vọng nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Qua mẹ, Thiên Chúa muốn chứng tỏ tình yêu thương không hề lay chuyển của Ngài đối với nhân loại, và qua mẹ, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện và tràn đầy ân sủng.
Lúc 8 giờ tối cùng ngày mùng 4 tháng 1, các tín hữu đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang và lần hạt măng côi do Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế chủ sự. Tại linh đài Đức Mẹ, đoàn dân hoa đã trình diễn những vũ điệu dâng lên Mẹ Thiên Chúa, những đóa hoa tượng trưng lòng con thảo của con dân Việt Nam. Đêm cầu nguyện kết thúc với lời nguyện do Đức cha chủ sự dâng lên Đức Mẹ, trong đó có câu: Lạy Mẹ, năm thánh tuy kết thúc nhưng là một năm thánh mở, mở ra cho chúng con và toàn thể giáo hội Việt Nam một chân trời mới, một hướng đi mới, một quyết tâm mới, để lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và trưởng thành trong cách sống và truyền đạo. Và Đức cha Hồng kết thúc rằng: Lạy Mẹ, trước mắt chúng con còn nhiều khó khăn, thách đố, con đường sống đạo của chúng con còn lắm gian nan thử thách, nhưng chúng con tin một cách mạnh mẽ vào ơn Chúa, vào sự che chở phù trì của Mẹ. Chúng con sẽ cố gắng sống xứng đáng với những ân huệ Chúa đã ban và góp sức chia sẻ tin mừng cho tất cả mọi người đang thành tâm thiện chí kiếm tìm.
Sáng hôm qua mùng 5 tháng Giêng đã có hai thánh lễ trọng thể được cử hành tại La Vang trong chương trình kết thúc năm thánh. Thánh lễ thứ nhất bắt đầu lúc 6 giờ sáng do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự cùng với 10 giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang. Theo ban tổ chức, mặc dù trời tiếp tục mưa, số tín hữu đến khu vực trung tâm La Vang lên tới 50.000 người. Thánh lễ được cử hành với chủ đề là Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Trong bài giảng, Đức cha Võ Đức Minh đã quảng diễn lời xin vâng của Đức Mẹ trong cuộc truyền tin của Sứ Thần Chúa là nền tảng mọi dấn thân của Mẹ Maria. Và Đức cha đặc biệt kết luận với lời nguyện: Lạy Mẹ La Vang, Mẹ đã hiện ra để an ủi, nâng đỡ tổ tiên chúng con. Mẹ biết hội thánh của Chúa luôn gặp cảnh phong ba bão tố ở trần gian này. Xin Mẹ dạy chúng con, mục từ cũng như đoàn chiên, luôn gắn bó và trung thành với Chúa Giêsu, để cuộc đời chúng con được xây dựng vững chắc nhờ noi theo tiếng xin vâng tuyệt vời của Mẹ. Trên đường sống, và loan báo tin mừng, chúng con làm lan tỏa lời tôn vinh trong sáng để đạt được hạnh phúc thật khi đứng bên thập giá cứu độ của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ.
Thánh lễ thứ hai lúc 10 giờ sáng do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Buôn Mê Thuột chủ sự, có chủ đề kính Đức Maria đi viếng bà Elizabeth. Đồng tế thánh lễ có 11 giám mục, trong đó có 3 giám mục khách từ Lào, Campuchia và Pháp. Trong bài giảng nhắc đến sự kiện thời tiết quá xấu trong dịp đại lễ bế mạc năm thánh, Đức cha Vinh Sơn Bản nêu lên nhận xét: với thời tiết khắc nghiệt như thế này, anh chị em có khám phá ra điều gì với lời mời gọi của mẹ khi chúng ta về bên mẹ trong dịp này không? Tôi cảm nhận được cái sức sống, lòng nhiệt thành đã từng được ban cho tổ tiên cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam ngày xưa vẫn còn tiếp tục tuôn chảy tràn trào trên dòng máu, trong tâm hồn và từng con người Công giáo Việt Nam. Chúng ta yêu mến mẹ, chúng ta tin vào Chúa không phải chỉ khi chúng ta có điều kiện thuận lợi, mà ngay cả khi không thuận lợi, theo gương tổ tiên cha ông chúng ta và các thánh tử đạo. Tiếp đến, đi tờ trình thuật tin mừng về cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi bà Isabel, Đức giám mục Ban Mê Thuột kết luận rằng: nhờ ơn thánh thần, bà Isabel đã nhận ra khuôn mặt còn dấu ẩn của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Còn chúng ta tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và được thánh thần hướng dẫn tôn thờ, yêu mến Chúa Giêsu theo cách mà Ngài muốn. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt của mẹ Maria trong đời sống của người Kitô hữu của mình. Đức bà phù hộ các giáo hữu. Chúng ta đến với mẹ để học nơi mẹ cách đón nhận lời, xin vâng và phục vụ lời. Thánh Thần đã làm biến đổi mẹ từ một thiếu nữ khiêm hạ thành mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những thụ tạo mới.
Chiều hôm qua, cũng tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang, có buổi tiếp đón chính thức vị đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Ivan Diaz, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y được Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, chủ sự tại Bộ Truyền giáo Tháp Tùng, đã đến phi trường Nội Bài của Hà Nội sáng ngày 4 tháng Giêng vừa qua vào lúc 10 giờ rưỡi sáng và đã được Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, cùng với Đức cha Phó Chủ tịch Nguyễn Chí Linh và một số giám mục khác tiếp đón. Sau bữa trưa, lúc 2 giờ rưỡi, Đức Hồng Y Diaz đã đáp máy bay đi Huế, nhưng lễ nghi đón tiếp chính thức chỉ diễn ra vào chiều hôm qua cùng với cuộc đón tiếp phái đoàn chính phủ Việt Nam và các vị quan khách khác. Chi tiết buổi đón tiếp này cùng với nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ làm phép tượng mới Đức Mẹ La Vang, nghi thức rước cờ 26 giáo phận toàn quốc, diễn văn chào mừng của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các chi tiết khác, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong buổi phát ngày mai. Sau đây là bản dịch nguyên văn diễn văn của Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha trong buổi lễ đón tiếp. Ngài nói:
kính thưa Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa quý anh em trong chức giám mục, thưa toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô và các bạn thân mến. Tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể cộng đoàn đã dành cho tôi trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha một sự tiếp đón nồng nhiệt dịp Giáo hội Việt Nam bế mạc long trọng năm thánh. Tôi hân hạnh chào Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ và cảm ơn Ngài về sự hiện diện ở đây giữa chúng tôi. Qua Ngài, tôi kính chào chính quyền dân sự của đất nước đẹp đẽ này. Tôi hết lòng cảm ơn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục về những lời đáng mến mà Đức cha đã nhân danh Giáo hội Việt Nam phát biểu đối với phái đoàn tòa thánh, trong đó có hai thành viên là con cái của đất nước này, là cha An Tôn Dương Quỳnh, trưởng ấn tòa giám mục Huế, kim cha sở nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, và cha Francisco Xavier Vũ Phan Long, bề trên giám tỉnh dòng Francisco, tổng thư ký Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi được vinh dự và hạnh phúc mang đến anh chị em lời chào nồng nhiệt nhất và hiền phụ, cũng như phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Tôi sẽ ban phép lành tòa thánh này ngày mai sau thánh lễ, cùng với các giám mục hiện diện ở đây. Đức Thánh Cha chúc mừng cơ hội vui mừng của hai biến cố lịch sử trong giáo hội tại Việt Nam. Đó là việc thành lập hai địa phận tông tòa và thiết lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Đức Thánh Cha chào thăm anh chị em. Đức Thánh Cha yêu mến anh chị em, Đức Thánh Cha yêu mến nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tôi cũng vậy, một cách đặc biệt tôi yêu mến giáo hội này, bởi vì lịch sử truyền giáo trên đất nước này gắn liền với lịch sử của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, và tôi chỉ là tổng trưởng khiêm hạ và tôi tớ. Tôi yêu mến giáo hội Việt Nam. Qua anh chị em, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tín hữu giáo dân, tôi muốn mở rộng lời chào thăm của tôi đến tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và tất cả mọi tín hữu giáo dân trong nước. Đặc biệt, tôi muốn ngỏ lời với các bậc phụ huynh, những vị cao niên, những người đau yếu, các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Họ không hiện diện ở đây với chúng ta, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với chúng ta cho biến cố lịch sử này. Tôi kính chào anh chị em. Sự hiện diện của quý đại diện các hội đồng giám mục anh em xác minh tính phổ quát của giáo hội Công giáo. Tất cả chúng ta là những người thừa kế di sản các tông đồ, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và quốc tịch. Chúng ta tuyên xưng trong xác tín rằng, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Lời chào ưu ái, bình an và huynh đệ của tôi cũng xin được gửi đến quý vị đại diện các tôn giáo không Kitô giáo có mặt tại Việt Nam. Như quý vị biết, giáo hội Công giáo không loại bỏ những gì là chân thật, là thánh thiêng trong các tôn giáo không thuộc Kitô giáo. Với lòng kính trọng chân thành, giáo hội nhìn nhận những thực hành và sinh hoạt, các luật lệ và giáo lý của các tôn giáo. Công đồng Vatican II dạy chúng tôi rằng, giáo hội khuyến khích con cái mình ngõ hầu với khôn ngoan và bác ái qua đối thoại và hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, luôn biết làm chứng đức tin và đời sống Kitô, giúp họ nhận biết, bảo tồn và phát huy các giá trị thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội vốn có trong họ. Sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền và giáo hội chắc chắn là một điểm lành cho tương lai. Thực vậy, sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng Công giáo tuyên xưng trong đất nước này. Tôi tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn, tạo điều kiện thuận tiện cho mọi tổ chức tôn giáo, cũng như cho mọi người tuyên xưng và thực hành niềm tin của mình cách công khai, dù họ thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình, giáo hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình. Tôi rất thích ý tưởng giáo hội và nhà nước như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa, thì con cái của họ hạnh phúc hơn. Ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa giáo hội và nhà nước, ngay trên đất nước Việt Nam này. Trong hoàn cảnh hạnh phúc hôm nay, với lòng tri ân, tôi nghĩ đến đông đảo các vị thừa sai quảng đại đã đem tin mừng đến trên đất nước Việt Nam này và đã rao giảng tin mừng đó cho dân tộc vĩ đại và mộ đạo này. Lòng can đảm của các nhà thừa sai đã được thể hiện cách sống động bởi các Kitô hữu Việt Nam đầu tiên, trong đó có Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo, cũng như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vừa mới được Tòa Thánh mở án phong chân phước. Các ngài đã tưới gội cho hạt giống tin mừng được sinh hoa kết quả trên cánh đồng Việt Nam này bằng chính dòng máu thấm của mình, đã làm trổ sinh một giáo hội hùng hậu với 6 triệu tín hữu trải dài trên khắp mọi nẻo đường 26 giáo phận. Họ đang tiếp tục phấn đấu để sống xứng đáng là những Kitô hữu đích thật và thành tâm cộng tác để xây dựng một tổ quốc mỗi ngày một thêm giàu đẹp. Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, tôi rất sung sướng có mặt tại linh địa La Vang này, là nơi Đức Trinh Nữ đã hiện ra cách đây 213 năm để an ủi những người đau khổ vì đức tin Kitô. Vậy là một giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hành hương về nơi linh thiêng này, tôi cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em và theo ý chỉ của anh chị em, một cách đặc biệt cho xứ sở xinh đẹp này được an vui và được thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho dân tộc Việt Nam quý yêu và cho giáo hội tại Việt Nam. Cảm ơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, theo Phủ Giáo Hoàng, trong năm 2010 vừa qua, đã có 493.000 người tham dự 45 buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào những ngày thứ tư hàng tuần. Sáng thứ tư hôm qua, mùng 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã thực hiện buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm nay dành cho các tín hữu hành hương. Hơn 7.000 người thuộc nhiều quốc tịch tụ họp tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican đã nồng nhiệt reo hò chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài tiến vào đây lúc 10 giờ rưỡi để bắt đầu buổi tiếp kiến. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã làm dấu thánh giá khai mạc và năm vị giám chức của tòa thánh lần lượt đọc một đoạn sách thánh ngắn bằng 5 thứ tiếng trước khi Ngài bắt đầu bài huấn giáo bằng tiếng Ý. Trong bầu không khí của mùa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài trình bày về các tác giả nổi bật của giáo hội để nói về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Ý chính của bài tiếng Ý này sau đó đã được Đức Thánh Cha tóm lược bằng một số ngôn ngữ khác, chẳng hạn bằng tiếng Pháp, Ngài nói.
Chers frères et sœurs, je vous accueille avec joie en ce début d'année et vous présente mes vœux fervents pour vous et vos familles. Encore tout environné de la joie de Noël et fasciné par cette fête.
Anh chị em thân mến, tôi vui mừng đón tiếp anh chị em vào đầu năm mới này và gửi những lời cầu chúc nồng nhiệt tới anh chị em và thân quyến. Trong bầu khí vẫn còn đượm niềm vui của lễ Giáng sinh và được đại lễ này thu hút. Tất cả chúng ta đều cảm thấy sự Giáng sinh của Chúa Giêsu có một liên hệ với những khát vọng sâu xa nhất của con người. Sự xuất hiện của Thiên Chúa trong xác phàm là một biến cố biểu lộ chân lý trong lịch sử. Qua các buổi cử hành phụng vụ, chúng ta đã sống một cách huyền nhiệm nhưng thực sự cuộc nhập thế của Con Thiên Chúa. Mỗi buổi lễ là một sự hiện diện trong hiện tại của mầu nhiệm Chúa Kitô và qua đó lịch sử cứu độ được kéo dài. Mầu nhiệm được cử hành trở nên hữu hiệu cho chúng ta ngày nay. Trong Cựu Ước, những dấu chỉ biểu lộ sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Nhưng từ cuộc nhập thể trở đi, sự tiếp xúc cứu độ với Thiên Chúa hoàn toàn được biến đổi một cách sâu đậm nhất. Chính xác thể trở thành trục của công trình cứu độ. Ngôi lời đã trở thành xác thể, và hang đá máng cỏ đã loan báo trước cuộc vượt qua vì Con Thiên Chúa nhập thể là đấng cứu chuộc. Trong viễn tượng nhất thống về mầu nhiệm Chúa Kitô như thế, cuộc viếng thăm hang đá hướng về thánh thể, trong đó chúng ta gặp Chúa Kitô hằng sống, chịu đóng đinh và sống lại, Ngài hiện diện dưới một thể thức thực sự. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, ước gì chúng ta có thể khám phá rằng, ngày nay cũng như xưa kia, Thiên Chúa tỏ mình ra và ban cho chúng ta ơn cứu độ trong xác thể, nghĩa là trong thân thể sinh động của giáo hội lữ hành, trong thời gian và trong các bí tích.
Những ý tưởng cô đọng trên đây đã được Đức Thánh Cha quảng diễn trong bài giáo lý dài bằng tiếng Ý trước đó, trong đó có đoạn Ngài nói.
Occorre riscattare questo tempo natalizio da un rivestimento troppo moralistico e sentimentale. La celebrazione del Natale non ci propone solo degli esempi a imitare.
Cần thanh tẩy mùa Giáng sinh này khỏi lớp áo có tính chất quá duy, luân lý và tình cảm. Việc cử hành lễ Giáng sinh không chỉ đề nghị cho chúng ta những tấm gương cần nói theo như sự khiêm nhường và nghèo khó của Chúa, lòng từ nhân và tình thương của Ngài đối với loài người, nhưng đúng hơn, đó là một lời mời gọi chúng ta hãy để cho mình được hoàn toàn biến đổi nhờ đấng đã đi vào thân phận làm người của chúng ta. Thánh Liêu Cả đã thốt lên. Con Thiên Chúa đã liên kết với chúng ta và liên kết chúng ta với Ngài đến độ sự hạ mình của Thiên Chúa xuống thân phận làm người của chúng ta trở thành một sự nâng cao con người lên cao độ của Thiên Chúa. Sự biểu lộ của Thiên Chúa nhắm cho chúng ta tham phần vào sự sống của Chúa, thể hiện nơi chúng ta mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm này là sự hoàn thành ơn gọi của con người. Thánh Leo Cả cũng giải thích tầm quan trọng cụ thể và luôn thời sự của mầu nhiệm Giáng sinh đối với đời sống Kitô. những lời tin mừng và các ngôn sứ làm cho tinh thần của chúng ta trở nên nồng nhiệt và dạy chúng ta hiểu sự Giáng sinh của Chúa, mầu nhiệm ngôi lời làm người không phải như kỷ niệm một biến cố quá khứ, nhưng như một sự kiện đang diễn ra dưới mắt chúng ta, như thể trong lễ trọng hôm nay chúng ta lại được loan báo. Tôi báo cho anh em một tin vui lớn và cũng sẽ là tin vui cho toàn dân. Ngày hôm nay, trong thành của vua David, một vị cứu thế đã sinh ra cho anh em, đó là Chúa Kitô. Và thánh nhân nói thêm rằng, hỡi Kitô hữu, hãy nhìn nhận phẩm giá của mình và được tham phần vào bản tính Thiên Chúa. Bạn hãy chú ý đừng để mình tái sa ngã qua cách cư xử bất xứng, rời xa sự cao cả giường ấy để rơi trở lại sự thấp hèn xưa kia.
Trong phần chào thăm các nhóm tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một số đoàn như các sinh viên thuộc Học viện Cao đẳng về Liên Hiệp Quốc ở Marseille và một nhóm chủng sinh thuộc Tổng giáo phận Paris được Đức Hồng Y Tổng giám mục bản quyền André Van Troyes tháp tùng. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các giáo sư và sinh viên thuộc Đại học Helsinki, Phần Lan, các chủng sinh thuộc Học viện Giáo hoàng Josephinum ở Mỹ. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã mời tất cả mọi người cùng hát kinh lạy Cha, và cùng với hàng chục giám mục hiện diện, Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến! Nếu tóm kết quãng đời hơn 30 năm ẩn dật của Chúa Giê-xu ở Nazareth, người ta không tìm thấy lời nào đẹp hơn lời này của Thánh Luca. Còn Đức Giê-xu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Cậu Giê-xu đã được sinh ra và lớn lên như bao con người. Ngài có một ngôi làng làm quê hương với những người hàng xóm láng giềng và những bạn bè cùng trang lứa. Ngài cũng đi học, ít nhất để biết đọc, biết viết, và đặc biệt học để có một cái nghề. Trong bầu khí của Do Thái giáo, Ngài tôn thờ một Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Như bao người, Ngài đã trải qua một cuộc sống âm thầm trong cần mẫn và tươi vui. Năm lên 12 tuổi, Giê-xu cùng với cha mẹ và nhiều người khác hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Cuộc hành hương từ quê hương Nazareth ở miền Bắc lên Jerusalem ở miền Nam mất khoảng một tuần đi bộ. Đây là lần đầu tiên trong đời Giê-xu được hành hương với tư cách là một người lớn. Hãy nhìn những bước chân hớn hở của Giê-xu, những bước chân như vừa đi vừa chạy. Sự rộn rã của Giê-xu một phần bắt nguồn từ sự rộn ràng của lễ hội, phần khác vì được lên nhà cha của mình. Bước chân đầu tiên chạm đến đền thờ như một bước ngoặt mới cho cuộc đời của cậu. Từ đây, cậu bé Giê-xu được nhìn nhận như một người lớn, được tham gia vào các cuộc tế lễ dâng lên Thiên Chúa, được nói lên cảm nhận của mình về một Thiên Chúa là cha.
Thiên Chúa là đề tài chính mà người ta nói với nhau trong những ngày này. Giê-xu nghe người ta nói, và Giê-xu cũng muốn tham gia trò chuyện với họ. Cuộc trò chuyện quá thú vị, đến nỗi Giê-xu đã dám liều rời cha mẹ để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cậu bé 12 tuổi lại không sợ bị lạc ở một nơi cách quê nhà hơn 150 cây số đường bộ. Nếu nói bằng ngôn ngữ ngày nay của bạn trẻ thì Giê-xu chịu chơi thật. Động lực nào đã khiến một cậu bé liều đến thế? Không một động lực nào khác hơn là một niềm xác tín về cha. Với niềm xác tín, cậu đã làm cho các bậc thầy Do Thái phải ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên khi gặp một cậu bé đối đáp khôn ngoan như thế. Dĩ nhiên, Giê-xu không phải là một thần đồng giải đáp thắc mắc của họ. Nhưng họ ngạc nhiên vì những câu trả lời sâu sắc từ một cậu bé 12 tuổi. Dường như chính những thầy dạy Do Thái cũng rạo lên niềm vui vì cuộc trò chuyện với Giê-xu về Thiên Chúa. Ngoài những câu chuyện thú vị hiếm hoi, Giê-xu vẫn sống âm thầm. Ngài học cách làm người qua những sinh hoạt và công việc thường ngày. Ngôi làng Nazareth ác hẳn để lại ấn tượng rất sâu nơi cậu bé Giê-xu, từ những tương quan họ hàng láng giềng đến tương quan nghề nghiệp, từ mối bận tâm riêng tư của gia đình đến những băn khoăn chung của xóm làng. Giê-xu như bao nhiêu người khác, sống trong một ngôi làng và đóng góp cho ngôi làng ấy. Các bạn trẻ thân mến, nếu được so sánh hiện tại của mình với các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ dễ dàng thấy mình trong thời kỳ ẩn dật của Ngài. Đôi khi chúng ta tự hỏi, cuộc sống thầm lặng của mình thế này thì có ý nghĩa gì? Sống trên đời mình phải làm một điều gì đó nổi trội chăng? Với những câu hỏi như thế, chúng ta đã có câu trả lời qua cuộc đời hơn 30 năm ròng rã của Chúa Giê-xu tại Nazareth. Giê-xu đã sống âm thầm một cách không vô nghĩa. Ngài đã sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường. Làm sao để cuộc sống thường ngày trở nên đầy ý nghĩa? Đôi khi tính thường nhật làm chúng ta quên đi sự quý giá của giây phút hiện tại. Những công việc nhỏ nhặt hàng ngày và cả sự đơn điệu lặp đi lặp lại có thể khiến người ta nhàm chán. Nhưng thật thú vị nếu sự đơn điệu được đặt trong toàn cảnh của cả cuộc đời. Mỗi giây phút, mỗi tương quan, mỗi công việc trở nên một mắt xích không thể thiếu cho cả tấm lưới cuộc đời. Nếu không có những mắt xích đẹp, sẽ không có một tấm lưới đẹp. Mắt xích tách rời riêng biệt sẽ đơn điệu, nhưng đan kết ngay hàng sẽ bền chặt. Cuộc sống toàn bộ của chúng ta cũng được chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ như thế của hiện tại. Thời gian ẩn dật, Giê-xu đã chuẩn bị tương lai cho Ngài. Còn chúng ta đã chuẩn bị gì cho tương lai của chính mình? Một nền tri thức để vào đời, một lối tư duy để làm việc, có đủ chưa? Con người chúng ta là xác và hồn. Sự cần thiết chuẩn bị cho thân xác cũng áp dụng cho cả hồn. Sự phát triển kiến thức khoa học cũng cần bồi dưỡng bởi kiến thức tâm linh. Là một môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta có hài lòng về sự hiểu biết của chúng ta về Ngài. Là một thành viên trong giáo hội của Ngài, ta có hài lòng về sự hiểu biết của chúng ta về giáo hội. Hơn nữa, sự hiểu biết liên quan đến khối óc, nhưng con người còn có cả con tim. Nếu chỉ đầu tư đến khối óc, dần dần chúng ta sẽ có một cái đầu thật to với một con tim thật nhỏ. Chúng ta đã đầu tư gì cho con tim với đồng loại và con tim cho Thiên Chúa? Giê-xu đã lớn lên hằng ngày với sự khôn ngoan của trí tuệ, cao lớn của thân xác và ân nghĩa cùng Thiên Chúa và người ta. Ước mong người trẻ hôm nay cũng biết đầu tư cho chính mình một cách toàn diện như Giê-xu, để khi lớn lên về con người, chúng ta cũng lớn lên về con Thiên Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tin Việt Nam, các lễ nghi bế mạc năm thánh của Giáo hội Việt Nam đang được cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang từ chiều ngày 4 tháng Giêng, mặc dù thời tiết xấu tại đây. Roma, chiều hôm qua 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã viếng thăm các trẻ em bệnh nhân đang được điều trị tại khu nhi đồng thuộc Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma nhân dịp lễ hiển linh. Cơn, Đức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, khuyến khích các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập tại Đức tiếp tục cử hành Thánh lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng tới đây như đã dự định, mặc dù có những lời đe dọa của các tổ chức khủng bố. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.